cũng có thể chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta đối với họ phải tôn kính. Chư thiên thiện thần phần lớn cũng là quy y Phật, cũng đều là học trò của Phật. Chúng ta ở trong kinh điển thường hay nhìn thấy vua trời Đại Phạm, vua trời Đao Lợi thường hay thỉnh chư Phật Bồ Tát đến thiên cung để giảng kinh thuyết pháp. Cho nên chúng ta biết chư thiên thiện thần cũng là học trò của Phật. Chúng ta nhất định phải lấy Phật làm thầy. Tùy thuận theo giáo giới của Phật Đà để tu học, vậy là đúng rồi. Cõi trời tuy tốt, nhưng kiến tư phiền não chưa đoạn hết. Chỉ có thể nói phiền não của họ nhẹ hơn chúng ta, phước báo của họ lớn hơn chúng ta, quả gì đạt được không phải cứu cánh, không phải viên mãn. Chúng ta phải tìm một vị thầy, phải tìm một vị thầy thật sự có công đức, trí tuệ viên mãn là tốt. Chúng ta chọn Phật làm thầy. Những chư thiên thiện thần này có trách chúng ta hay không? Không trách. Nếu chúng ta cho rằng trước đây tôi thờ thần, bây giờ tôi quy y Phật rồi, không thờ thần nữa, thì vị thần này nhất định rất giận, nhất định muốn kiếm chuyện với tôi. Chúng ta nghĩ như vậy là sai rồi. Không ngờ rằng nếu như vị thần đó nhìn thấy bạn quy y Phật, chọn Phật làm thầy, thần ấy rất vui mừng, vô cùng hoan hỷ tán thán. Bạn làm rất đúng, bạn không hề làm sai. Những thần này đều biến thành hộ pháp của bạn rồi. Thần thông minh hơn chúng ta, chánh trực hơn chúng ta. Nếu như vị thần này nhìn thấy bạn quy y Phật, họ còn kiếm chuyện với bạn, không hoan hỷ, còn trả thù bạn, đây không phải là chánh thần, đó là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái sẽ hại người, chánh thần sẽ phù hộ người. Chúng ta chọn Phật làm thầy là quyết định chính xác. Nhưng đối với thiên thần khác nhất định phải tôn kính, tôn trọng, tán thán. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Chúng ta đối với tất cả thiên thần, quỷ thần tôn kính, tán thán, cúng dường. Cái này nhất định phải có. Đối với quỷ thần phải có thái độ này. Chúng ta đối với những chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau là cũng cần phải lễ kính, tán thán, cúng dường. Đây là hạnh phổ hiền. Bạn muốn hỏi tại sao vậy? Phật ở trong Đại Kinh nói, tất cả chúng sanh ở trong tất cả chúng sanh có nam có nữ, ở trong cõi súc sanh chúng ta nói có trống có mái. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Đạo lý chính là chỗ này. Bạn thử xem cái tâm lượng này bao lớn. Cái tri kiến này là chánh tri chánh kiến, cho nên lưu xuất ra một cách tự nhiên, thấy yêu thương tất cả chúng sanh còn trọng hơn so với yêu thương mạng sống của chính mình. Vì yêu thương chúng sanh, vì cứu hộ chúng sanh mà bỏ mạng sống của mình cũng không hề luyến tiếc. Mạng sống còn có thể bỏ, huống hồ là vật ngoài thân. Đâu có đạo lý nào không bỏ được, đâu có đạo lý nào không thể cúng dường. Người khác đến tìm chúng ta, trừ khi bản thân chúng ta không có năng lực, có năng lực nhất định phải làm được. Châu Phi bên ấy, tín đồ Thiên Chúa giáo đến tìm tôi, muốn tôi tặng họ một chiếc xe hơi là một bệnh viện. Châu Phi nơi ấy rất khổ, bệnh nhân rất nhiều, cách bệnh viện rất xa, phương tiện giao thông thiếu thốn. Đến tìm tôi, đương nhiên tôi phải tặng họ. Không thể nói đó là ngoại quốc, người Châu Phi. Đó là Thiên Chúa giáo, không phải Phật giáo. Tôi không có cái nhìn như vậy. Tất cả mọi chúng sanh, tôn giáo khác nhau, quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, đều là một thể. Không có năng lực thì đành phải chịu. Có cái năng lực này, nhất định hết lòng, hết sức giúp đỡ họ là nhiệm vụ. Huống hồ người ta đề xuất yêu cầu, không đề xuất chúng ta nhìn thấy, nghe thấy đều phải chủ động đi cứu giúp, đi giúp đỡ. Chúng ta đối xử với người như vậy, người ta đối với ta cũng giống như vậy. Cần phải tin sâu nhân quả mới được. Tùy thuận lời giáo huấn của Phật Đà, quy y Phật, quy y thực hiện như thế nào? Chính là trong kinh thường nói, thọ trì độc tụng, vì người diễn nói. Bạn có thể làm được câu nói này là bạn đích thực quy y. Phật ở trong kinh điển chỉ dạy, chúng ta tiếp nhận toàn bộ. Trì là vĩnh viễn gìn giữ, không để mất đi. Biết rõ mà cố phạm là chữ trì này không còn nữa. Trì là gìn giữ vĩnh viễn, y giáo phụng hành. Đọc tụng là lợi mình lợi người. Bản thân mỗi ngày đọc tụng, ôn xưa biết nay, hằng ngày tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà, mở cuốn kinh ra là giống như chư Phật ở trước mặt vậy, nghe Phật thuyết pháp.